Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con: Đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Các con cũng đã nghe dạy rằng: Hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái cha các con ở trên trời, là đứng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên chọn lành, như cha các con trên trời là đấng chọn lành. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong tuần vừa rồi có ngày 14 tháng 2, ngày trọng đại của những đôi tình nhân, ngày lễ Valentine, người ta vẫn bảo thế. Tôi cứ lấy làm lạ là tại sao ngày lễ này lại lấy tên của một ông thánh công giáo. Và tôi tò mò là không biết ông thánh này ông yêu đến cỡ nào mà các bạn trẻ nam nữ lại chọn ông ấy làm thánh bổn mạng trong cái ngày đặc biệt vậy. Tò mò vậy cho nên tôi đi tìm sách vở tôi đọc. Mà tiếc quá là bởi vì ông thánh Valentine này ông sống tận thế kỷ thứ 3, ít sử liệu chính thức thì không có nhiều bao nhiêu, toàn là những truyền thuyết. Và đọc mấy cuốn sách thì mỗi cuốn lại nói một kiểu khác nhau. Hôm nọ xem TV cũng lại thấy người ta chiếu cái nhà thờ kính thánh Valentine ở bên Italia. Các bạn trẻ xuống về đó, mà vị linh mục thì lại thuyết giảng về thánh Valentine cũng hơi khác một tí. Thế nhưng ở trong cuốn từ điển Bách Khoa Công Giáo đó, thì thưa anh chị em, người ta mô tả thánh Valentine là một linh mục chứ không phải một giám mục ở bên Roma. Và vị linh mục này rất nhiệt thành cho nên bị hoàng đế Roma bắt bớ giam cầm. Và trong cái thời gian ông bị giam cầm như thế thì viên sĩ quan có trách nhiệm cai quản ông. Ông sĩ quan này có một đứa con gái nuôi mà nó bị mù mắt. Thế thì cha Valentine đã cầu xin Chúa và đã làm phép lạ khiến cho cô gái mù đó được sáng. Thế là cả gia đình ông sĩ quan đó xin theo đạo. Nhà vua nghe biết cái tin đó, ông tức quá sức, cho nên lập tức là ra lệnh giết chết ông linh mục Valentine. Như vậy thì xem ra chả có ăn thua gì với ba cái chuyện yêu đương của các cô các cậu. Nhưng mà không biết làm sao lại lấy thánh Valentine làm bổn mạng. Thế thì cũng ở trong từ điển đó họ viết rằng ngày xưa người ta cho là cái ngày 14 tháng 2 này nó là ngày bắt đầu của một mùa rất đặc biệt. Đó là mùa yêu nhau của loài chim chứ không phải của loài người. Của loài chim. Thế rồi loài người ta lại lấy cái mùa yêu nhau của loài chim đó thành cái mùa yêu nhau của mình. cho nên ngày 14 tháng 2 trở thành ngày lễ của các đôi tình nhân, mà nó lại trùng với lễ Thánh Valentine, cho nên giết thì nó thành Valentine's Day luôn. Xem ra không có ăn nhập gì cả. Thế nhưng tôi lại muốn liên hệ ở cái chỗ này, thưa anh chị em, ở cái chỗ là Thánh Valentine, một vị thánh đã làm phép lạ để khiến cho một cô gái mù được sáng mắt. Và sự kiện cái ngày đó lại được chọn làm ngày lễ của tình yêu. Tôi muốn liên hệ hai sự kiện đó để thấy rằng tình yêu chính là phép lạ khiến cho người ta mang lấy một cặp mắt mới. Vẫn những con người đấy, vẫn những biến cố đấy, vẫn những sự việc đấy trong cuộc đời, nhưng khi mang tình yêu trong lòng thì tình yêu làm nên một phép lạ, đó là hiến tặng cho con người một cặp mắt mới để nhìn tất cả những sự vật, những biến cố và tha nhân bằng một cặp mắt mới. Có lẽ điều này phải nói trước hết về Thiên Chúa. Thánh Matthew kể rằng Chúa Giêsu rao giảng về Thiên Chúa là đấng làm cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cũng như người lành, và cho mưa xuống trên người liêm khiết cũng như kẻ bất lương. Anh chị em có thấy cái điều này nó lạ không? Cứ một cách bình thường đó thì chúng ta nếu là người lành thì đương nhiên là mình cũng xử lành, còn nếu mà là kẻ ác, kẻ bất lương thì mình cũng phải xử một cách bất lương với nó chứ. Có nhiều khi ở trong lời cầu nguyện của chúng ta, ta lại chẳng cầu xin Chúa là xin Chúa bẻ ngược cổ cái thằng nó ra đằng sau cho nó biết. Và những lời cầu nguyện kiểu đó, anh chị em mở Kinh Thánh Cựu Ước ra mà coi có không? Có nhiều là đằng khác à. Cái bình thường nó là như thế. Cái thế đằng này Thiên Chúa thì lại cư xử một cách khác. Ngài cho mưa xuống trên người liêm khiết cũng như kẻ bất lương, cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cũng như người lành. Thật là lạ lùng. Nhưng mà chính lúc ấy nó mới bộc lộ ra Thiên Chúa chỉ là tình yêu mà thôi. Nơi Thiên Chúa không có cái hành động tính toán theo kiểu của chúng ta, mà nơi Thiên Chúa chỉ là một tình yêu biếu không, một tình yêu hoàn toàn tự do, không tính toán. Và cái nội dung ấy được thể hiện một cách cụ thể chứ không còn lý thuyết trong cuộc sống của một con người mang tên Giêsu. Anh chị em đọc lại Tin Mừng sẽ thấy là con người Giêsu đó luôn luôn mang một cặp mắt mới trước những con người mà Ngài gặp gỡ. Đối diện với người phụ nữ có một đứa con trai duy nhất, vậy mà bây giờ lại phải đem chôn con, Chúa Giêsu đã mang một cặp mắt ngấn lệ. Đối diện với một đám đông đi theo Ngài nghe giảng mà không có gì ăn, Chúa Giêsu mang lấy một cặp mắt thổn thức bồn chồn. Đối diện với một người phụ nữ ngoại tình mà người ta nhân danh không phải lề luật của thế gian, mà là chính lề luật của Thiên Chúa ban qua Môi-se để đòi ném đá người phụ nữ đó vì đã phạm tội ngoại tình, Chúa Giêsu vẫn mang một cặp mắt hy vọng. Hy vọng rằng trong tương lai chị sẽ tốt hơn, cho nên Ngài tìm cách ngăn cản và đồng thời Ngài tha thứ. Đối diện với một anh học trò mình đã có công dạy dỗ suốt 3-4 năm trời, vậy mà nó phản bội mình bằng cách nó chối mình, Chúa Giêsu vẫn mang một cặp mắt tha thứ, hàm một chút trách móc chứ không lên án. Luôn luôn là như vậy. Chúa Giêsu mang lấy một cặp mắt hy vọng, một cặp mắt thứ tha, một cặp mắt thổn thức, ngấn lệ. Ấy là bởi vì trong lòng của Ngài có một khối tình rất lớn, mà Thánh Phaolô diễn tả rằng tình yêu thì luôn luôn khoan dung nhân hậu, tình yêu tin tưởng tất cả,
tình yêu hy vọng tất cả, tình yêu tha thứ tất cả. Thư thứ nhất Côrintô chương 13, bài ca đức ái tuyệt vời. Thế thì thưa anh chị em, nếu thánh Augustino bảo rằng tin có nghĩa là mang lấy một cặp mắt mới, thì anh chị em và tôi nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta có mang một cặp mắt mới không? Biết anh chị em nghĩ sao, nhưng mà tôi tưởng rằng mỗi một người chúng ta có thể có được hai cái cảm nhận này. Cái cảm nhận thứ nhất là bằng chính kinh nghiệm bản thân, chứ không phải là bằng lý thuyết trừu tượng. Mình nhận ra rằng quả thật tình yêu là một phép lạ, khiến cho mình nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt mới. Cái kinh nghiệm trong quan hệ của anh chị em là một người cha, một người mẹ đối với con cái, có đúng như vậy không? Rõ ràng là nó ngỗ nghịch, vậy mà anh chị em vẫn tha thứ cho nó. Rõ ràng là nó làm cho mình phải thất vọng, vậy mà anh chị em vẫn nhìn nó với cặp mắt hy vọng. Cái kinh nghiệm đó các bạn trẻ ở đây có được ở trong tình yêu. Khi người ta yêu rồi, người ta nhìn đối tượng của mình bằng một cái cặp mắt rất là lạ. Cái người đó đối với mọi người trong cuộc đời thì cũng bình thường thôi, ấy thế mà đối với mình thì là số một, là duy nhất, không có thì không sống được, không thở được. Cho nên bằng chính kinh nghiệm của cuộc đời ta có được cái cảm nhận, chứ không phải là lý thuyết nữa. Cảm nhận rằng tình yêu là một phép lạ, khiến cho mình mang lấy cặp mắt mới. Nhưng mà một đằng khác thì anh chị em và tôi lại có thêm một cảm nhận thứ hai, là ta bị giới hạn trong cái cặp mắt mới của mình. Ta bị giới hạn trong chiều rộng. Tôi có thể nhìn người này bằng cái cặp mắt mới của tình yêu, nhưng mà chỉ một mình người đấy thôi, chứ không phải cho tất cả mọi người. Giới hạn trong chiều sâu. Tôi có thể tha thứ cho người này, nhưng mà đến một mức độ nào thôi, chứ còn nếu mà đi quá là không được ạ. Kể cả vợ chồng nữa, đi quá là không được. Và giới hạn trong chiều dài, tôi có thể nhìn người đó bằng một cặp mắt mới, nhưng mà một số lần nào thôi, chứ nếu mà vượt quá cái số lần, chẳng hạn như số 7 chẳng hạn, không được. Thành thử ra chúng ta lại cảm nhận rằng nơi mình có một cái giới hạn. Hai cái cảm nhận đó nó đang kết với nhau. Một đằng là mình có kinh nghiệm thực sự về lời Chúa Giêsu nói là chân lý tuyệt đối, không có tranh cãi gì cả. Nhưng mà một đằng khác thì mình lại kinh nghiệm về sự yếu đuối của bản thân. Chính cái kinh nghiệm đó nó dẫn chúng ta đến một thái độ khiêm tốn và sám hối. Cái nét độc đáo ở trong luân lý Kitô giáo là Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta chỉ trở thành một người quân tử như là Khổng Tử mời gọi, như là một nền luân lý xã hội nào mời gọi, mà Chúa Giêsu mời chúng ta trở nên hoàn thiện như Cha ở trên trời. Và đó là sự hoàn thiện của tình yêu. Cái nét độc đáo của luân lý Kitô giáo nữa là cho dẫu có rất nhiều lề luật, nhưng mà cuối cùng ra chỉ có một lề luật duy nhất là luật yêu thương. Cho nên Thánh Phaolô nói ai yêu thương người đó chu toàn lề luật. Và có những nhà thần học ngày hôm nay định nghĩa tội là gì? Thưa, tội là không biết yêu. Dĩ nhiên yêu cái này là phải yêu nghiêm túc, chứ không phải là yêu linh tinh. Tội là không biết yêu. Thế thì trong ngày cuối năm, chúng ta được mời gọi để nhìn lại cuộc sống một năm đã qua dựa vào cái tiếng gọi yêu thương mà Chúa Giêsu nhắc nhớ chúng ta hôm nay. Và như vậy thì lời tuyên xưng đức tin trong thánh lễ này không chỉ là một lời tuyên xưng bình thường, nhưng hàm trong lời tuyên xưng đó phải là một lời cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta dám tin vào Thiên Chúa yêu thương thực sự, để với niềm tin đó ta mang lấy một cặp mắt mới trong cuộc đời và nhất là